This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Hôm nay Đài Phát thanh Sài Gòn, Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư Shannon Phan.
Quốc Cường thân ái, gửi lời chào đến tất cả quý thính giả và xin chào anh chị tại đài.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất khỏe. Xin cảm ơn anh ạ.
Dạ, không biết là chỗ của luật sư có bị nóng như ở trên này không biết?
Dạ, chúng ta vẫn đang đối diện với những tuần lễ nóng của mùa hè thưa anh. Dạ.
Vâng, để đi vào cái chương trình luôn thì tại Hoa Kỳ ngày 19 tháng 5 thì tuyên bố trừng phạt hơn 300 mục tiêu trong lúc các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp tại Nhật Bản đó. Thì nhằm trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraine và tăng cường một trong những cái nỗ lực mà chế tài khắc nghiệt nhất từng được thực hiện. Thì tuy nhiên là các chuyên gia cho rằng là Washington vẫn có thể áp đặt các hình phạt cứng rắn hơn, trong khi các lệnh trừng phạt rõ ràng là gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga. Thì cho đến nay, chúng vẫn không có ngăn cản được ông Putin theo đuổi một cuộc chiến đã giết chết hàng chục ngàn người và biến các thành phố thành đống đổ nát. Rồi thường dân, con nít thì chết quá nhiều. Thì theo luật sư đó, cái gọi là chế tài có hiệu nghiệm không? Và có phải là cái cuộc chiến mà Ukraine chống trả sẽ không được chiến thắng giống như miền Nam Việt Nam không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh. Quốc Cường nghĩ rằng là trong cái thời đại hôm nay thì Ukraine có nhiều cái thuận lợi hơn so với miền Nam Việt Nam. Thứ nhất là miền Nam Việt Nam lúc đó đó bị mắc kẹt trong một cái cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Và chủ nghĩa cộng sản lúc đó là đang lan tràn trên khắp nhiều châu lục của thế giới. Đã có lúc là thế giới tưởng chừng như bị chìm ngập trong cái sự xâm lấn của chủ nghĩa cộng sản, với rất nhiều quốc gia tại châu Âu vốn được coi như là cái trung tâm của văn minh thế giới vào thời điểm đó, với phần lớn những quốc gia đã phát triển. Và ngay tại Mỹ lúc đó chủ nghĩa cộng sản cũng đang trỗi dậy. Rồi tại châu Á, châu Phi là đã nuốt chửng phần lớn những cái quốc gia đông dân nhất. Vào cái thời điểm đó thì đã có một cái bàn cờ chính trị liên hoàn mà những cái nhà chính trị gia của những đại cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Cộng v.v. họ đã tiến hành những cái cuộc thỏa thuận để mà theo đuổi cái mục tiêu riêng của họ. Và miền Nam bị mắc kẹt trong cái thế là nếu mà miền Nam để cho được chiến thắng, tức là Mỹ vẫn có khả năng theo đuổi chiến thắng tại miền Nam, nhưng mà chiến thắng tại miền Nam sẽ dẫn đến việc là Liên Xô và Trung Cộng cảm thấy bị đe dọa và tức khắc họ sẽ hóa giải được cái mâu thuẫn nội bộ trong khối cộng sản của họ. Họ sẽ liên kết với nhau và Mỹ sẽ tiếp tục bị xa lầy tồi tệ hơn như Mỹ đã từng bị xa lầy tại cái cuộc chiến ở Triều Tiên. Do đó thì miền Nam Việt Nam đã bị hy sinh để mà hy sinh một cái nước cờ để rồi Mỹ và thế giới tự do sẽ có cơ hội đánh bại hay là đương đầu với chủ nghĩa cộng sản. Và chúng ta thấy là sau đó đã có những cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hàng nhiều thập niên, và cuối cùng thì chủ nghĩa tư bản đã chiến thắng với sự lụi tàn của chủ nghĩa cộng sản trên phần lớn các quốc gia trên thế giới, còn sót lại 4-5 quốc gia mà thôi. Ngày hôm nay thì không còn mối đe dọa giữa hai chủ nghĩa ý thức hệ nữa, mà nó dường như là cuộc đối chọi mới giữa một thế giới trọng tự do và còn lại là 2-3 cái khối mà họ theo đuổi cái sự độc tài. Sẽ có một số cái quyền lợi để ràng buộc Nga với Trung Cộng, với một số quốc gia độc tài tại vùng Trung Đông như là Iran chẳng hạn. Nhưng mà Ukraine không còn phải lo ngại với sự trỗi dậy hay là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa đôi bên. Chúng tôi cũng nghĩ rằng Ukraine có một cái lợi thế nữa là người dân Ukraine và lãnh đạo của quốc gia Ukraine đã có một cái sự liên kết vô cùng chặt chẽ mà ngày xưa chúng ta đã không có được. Có thể nói đã từng có nhưng mà không có mạnh mẽ như là chúng ta đang chứng kiến tại quốc gia nhỏ bé Ukraine ngày hôm nay. Và bởi vì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, người ta không có bị che lấp thông tin. Những cái người dân Ukraine, những cái người cho dù ra mặt trận hay là ở đằng sau tiền tuyến, họ vẫn có thể nắm bắt được thông tin thế giới, họ cũng có thể đóng góp một cái vai trò tích cực hơn trong cái tư cách công dân của họ. Còn ngày xưa thì thật sự là người dân Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng, họ không có nhiều cơ hội để mà theo dõi sát sao cái tình hình chính trị của chính quốc gia của họ. Do đó phần lớn người dân có thể nói là họ không ý thức được cái thảm họa sẽ xảy ra nếu không có những sự chuẩn bị trước để chống lại sự xâm lấn của Cộng sản Bắc Việt. Và do đó có thể nói rằng là lãnh đạo miền Nam ngày xưa thật sự họ không có được cái sự liên kết chặt chẽ như là lãnh đạo chính trị của Ukraine bây giờ đối với người dân của chính quốc gia của họ cũng như đối với sự ủng hộ của toàn thế giới. So, chúng tôi nghĩ hai cái lợi thế đó về hoàn cảnh chính trị cũng như về cái sự liên kết giữa lãnh đạo quốc gia và người dân, nó thật sự đóng vai trò tiên quyết để có thể cho thấy là Ukraine ở một cái vị thế tốt đẹp hơn, vững chắc hơn, lợi thế hơn những gì mà người dân Việt Nam và lãnh đạo chính trị Việt Nam đã đối diện trong quá khứ. Ukraine cũng có thể đã bị vướng vào một số những cái xung đột nội bộ, ví dụ như Nga cũng đã tìm cách xúi dục và đưa chuyển đổi một số lãnh thổ để rồi từ đó họ phát động những cái cuộc mà họ muốn gọi là nội chiến để mà họ danh chính ngôn thuận, họ nuốt chửng lấy Ukraine. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là họ đã thất bại hoàn toàn về mặt chính nghĩa, và chúng tôi nghĩ là bởi vì thế giới có thể quan sát những gì xảy ra trong vùng xung đột dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều, và người dân Ukraine cũng có khả năng phản ứng bằng cách vận động dư luận thế giới và liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Chúng ta chỉ cần thấy điển hình là ngày xưa Việt Nam rất khó để mà biết diễn tiền thế giới và hoàn cảnh thế giới xảy ra như thế nào, ngay cả những cái nhân vật mà chính trị đại diện cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nhiều khi họ không có hiểu được cái chính trị bên trong của nước Mỹ thay đổi như thế nào, cái sự phức tạp bên trong lòng Quốc hội Hoa Kỳ bị phân rẽ bởi nhiều cái quyền lợi, rồi sự trỗi dậy của Đảng Dân Chủ và chủ nghĩa xã hội, rồi phong trào phản chiến vân vân. Ngay cả những cái người mà nắm đầu cơ quan truyền thông, những cái người mà chịu trách nhiệm đi vận động ngoại giao, những cái người mà được cử những cái phái đoàn đặc biệt sang nước Mỹ, họ cũng gặp lúng túng rất nhiều bởi vì họ không có được những cái phương tiện và cái khả năng tiếp cận thông tin và vận động hiệu quả như là những gì ngày nay chúng ta thấy Ukraine đang có. Do đó chúng tôi nghĩ là những cái lợi thế đó nó khiến cho Ukraine tuy rằng có nhiều cái điểm tương đồng với Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nhưng mà họ đang nắm trong tay một số cái lợi thế chiến lược để mua cho họ cái khả năng tồn tại và khả năng chiến thắng trong một cái cuộc chiến không cân bằng này.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số văn phòng 281-407-5622. 281-407-5622. Và nếu quý vị có những câu hỏi về luật pháp, xin gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, xin được trở lại vấn đề lãi suất cho vay thế chấp mua nhà ở Hoa Kỳ á. Thì thưa luật sư, đã tăng vọt lên tới 7% trong cái tuần từ mùng 3 cho tới mùng 9 tháng 7. Và loại ra nhiều người có thể mua nhà trong bối cảnh mà áp lực về chi trả đã khiến cho việc làm chủ một căn nhà trở thành mục tiêu ngoài tầm đối với một số người. Thì theo dữ liệu do Mortgage News Daily công bố đó, thì lãi suất đi vay trung bình cố định của khoản vay thế chấp 30 năm phổ biến đạt tới mức 7.22% hôm mùng 6 tháng 7. Rồi đạt mức cao nhất kể từ tháng 11, và báo cáo của Freddie Mac cho thấy thì lãi suất vay thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm đã giảm xuống còn 6.81% so với 6.71% của tuần trước đó. Thì không biết luật sư nhận định như thế nào về vấn đề này, thưa luật sư?
Dạ vâng, Quốc Cường thì không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, nhất là liên quan đến lãi suất bất động sản, nhưng mà chúng tôi nghĩ theo cái sự quan sát chung thì hy vọng rằng là lãi suất nhà đang chạm cái mức trần, khó có thể nghĩ rằng nó có thể nhảy lên cái mức 8-9 chấm hơn so với cái sự phát triển và quan sát chung của thị trường. Nói chung là chưa có nhiều cái biến động trên tình hình thế giới cũng như trong lòng nước Mỹ để có thể nghĩ rằng là tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có thể nói là thị trường đang tìm cách cân bằng lại, và hy vọng rằng là cái sức sản xuất, niềm tin của dân chúng vào sức phát triển nội bộ của nước Mỹ, nó sẽ từ từ giải quyết được cái lãi suất đang gia tăng mà bất thường mà chúng ta thấy trong thời gian qua, và người dân họ sẽ phải cái mức độ mua nhà nó sẽ chậm lại. Và chúng tôi hy vọng là thị trường sẽ có một cái sự điều chỉnh tự nhiên cần thiết.
Yeah. Vâng, cảm ơn luật sư. Có những cái vụ mà sát nhân đó, mà mấy chục năm trước mới tìm ra thủ phạm, như một vụ ở Canada, thi thể một người phụ nữ được phát hiện trôi nổi trên sông, đã được xác định danh tính sau gần 50 năm, và các kỹ thuật pháp y nhằm mô phỏng cái khuôn mặt ba chiều của nạn nhân thì được phát triển vào năm 2017. Cũng không có thể giúp tìm ra được danh tính của bà Langford. Tuy nhiên, tới năm 2019, thì vụ án đó có bước ngoặt khi Trung tâm Khoa học Pháp Y ở Toronto đó đã xác định được cái mẫu DNA của bà Langford phù hợp với hai mẫu trong cái phả hệ gia đình. Vậy thì thưa luật sư, vụ này nó có nằm trong một số vụ gọi là cold case hay không? Và từ cái cold case đến việc đóng hồ sơ thì tình trạng ra sao, thưa luật sư?
Dạ vâng. So, phần lớn những cái vụ mà cold case là những cái vụ án mà được coi như là đông lạnh hay là bị chìm vào quên lãng đó, là bởi vì nó không có kiếm được một nghi can để mà hội đủ cái tiêu chuẩn pháp lý để mà luật pháp có thể nhận diện và truy tố được. Thì chúng tôi nghĩ là sau một thời gian thì nó có cái statute limitation là khả năng truy tố một vụ, nó sẽ cái thời gian tối đa để chính quyền có thể truy tố một cái vụ án, bắt một cái thủ phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý, thì nó tùy theo những cái tội danh. Do đó cái nguy cơ của những cái cold case là nếu mà thời gian trôi quá lâu thì nếu bị khám phá ra và đối diện thì họ có thể dùng cái statute limitation là cái thời gian tối đa để truy tố một vụ nó đã trôi qua rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ luật pháp của nhiều tiểu bang họ cũng đang được điều chỉnh bởi luật pháp của các tiểu bang đó để cho họ giúp cho chính quyền hay công tố viên cái khả năng chạy theo những cái hồ sơ vốn đã bị chìm vào quên lãng quá lâu. Nhưng vì có những cái sự tiến bộ về manh mối tìm ra thủ phạm, về kỹ thuật điều tra, nhận diện, bằng chứng, phân tích bằng chứng, v.v. Do đó, cái khả năng mà những người công tố viên có cái cơ hội chạy theo những cái hồ sơ đã bị quên lãng nhưng mà gần đây được khám phá ra thủ phạm nó trở nên cao hơn. Thì ví dụ như tại tiểu bang Texas, chúng ta cũng đã có cách đây khoảng 1-2 thập niên thì lập pháp tiểu bang Texas cũng mở ra một cái cánh cửa với một cái đạo luật mà nó cho phép chính quyền công tố viên có thể mở ra những hồ sơ cũ để mà hóa giải đi cái vấn đề mà statute of limitation là cái thời gian tối đa không thể truy tố một vụ án. Thì chúng tôi nghĩ là tòa án và lập pháp tiểu bang điển hình là tại Texas, họ đã định nghĩa ra một số những cái tiêu chuẩn mà nếu những cái tiêu chuẩn về mặt nhận diện bằng chứng thủ phạm đó không có được nhận diện rõ ràng thì do đó không thể nào áp dụng cái thời điểm bắt đầu cái statute of limitation là thời gian tối đa để vô hiệu hóa cái khả năng truy tố của công tố viên. Thì chúng tôi nghĩ là những cái đạo luật hay những cái sự sửa đổi pháp lý như vậy nó tạo ra một cái cán cân công lý cân bằng hơn, bởi vì nếu mà không có biết, không có đủ bằng chứng hay kỹ thuật chưa đủ tinh vi để mà nhận diện được và theo đuổi cái công tác điều tra và khám phá ra thủ phạm thì không nên áp dụng cái tiêu chuẩn statute of limitation cho dù đó là 10 năm, 5 năm, 4 năm, v.v. Thế chúng tôi nghĩ là tại Texas chúng ta đã có được những cái sự thay đổi luật pháp như vậy và chúng tôi nghĩ điều này nó cũng xảy ra trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Như quý vị đã biết là luật hình sự là nó theo cái khung luật pháp cũng như cái common law tại mỗi tiểu bang khác nhau. Nhưng mà những gì mà xảy ra tại một tiểu bang nếu mà nó hiệu quả, nó hữu lý thì phần lớn nó sẽ được nhiều tiểu bang khác với những cái nỗ lực riêng biệt của họ, họ tìm cách họ áp dụng và họ thực hiện.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về vấn đề luật pháp, quý vị có thể liên lạc số văn phòng 281-407-5622, 281-407-5622. Thưa luật sư, trở lại cái vấn đề mà thuế, thì cái luật mà giảm thuế bất động sản đó là có thực thi tại Texas như thế nào? Và những cái bất động sản loại nào thì mới được giảm thuế ngoài cái cơ sở trường học, thưa luật sư?
Vâng, xin lỗi anh. Về những cái luật thuế ở bất động sản thì chúng tôi không có theo dõi nếu gần đây có những cái đạo luật mới gì. Nhưng mà chúng tôi biết là những cái cơ sở mà phục vụ cho những cái tổ chức hay mục đích vô vụ lợi thì họ luôn được ưu đãi hay được miễn thuế. Ví dụ như những cái tổ chức nhằm phục vụ cho các tổ chức vô vụ lợi, các mục đích vô vụ lợi phục vụ cho tín ngưỡng tôn giáo thì họ sẽ được giảm thuế. Rồi chúng ta có thể thấy là có những chính sách giảm thuế hay miễn thuế từ phía luật thu nhập theo luật liên bang, luật thuế bất động sản tại tiểu bang, và tùy theo những cái đạo luật mới được tung ra mà chúng ta có thể thấy là cái con số hay là có thêm một cái số lượng bất động sản nó được thay đổi. Từ trường học chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy là nó xứng đáng, nó đúng, và chúng tôi nghĩ là những cái cơ quan tôn giáo tín ngưỡng, những cái tổ chức vô vụ lợi họ vẫn tiếp tục được hưởng những cái ưu đãi như vậy. Quốc Cường chưa có nghiên cứu xem là gần đây có những cái thay đổi mới hay gì không, nhưng mà chúng tôi nghĩ cái xu hướng nó vẫn đi theo những cái giá trị hay những cái nguyên tắc đó.
Vâng, và xin được trở lại với một cái vấn đề khác á, là cái vấn đề hiện xảy ra hiện thời đó, tức là vấn đề kinh tế đó. Thì luật sư cũng đã biết rằng cái vấn đề là lạm phát nè, rồi vật giá leo thang nè, hàng hóa trong các chợ, tiệm ăn lên cao, việc ăn uống tại các nhà hàng có thể hạn chế. Nhưng ở nhà thì không có thể nào mà hạn chế quá mức được. Có nhiều món hàng tại các chợ, kể cả chợ Mỹ lẫn chợ Á Châu đều tăng cao một cách quá đáng. Và sau cái dịch Covid đó, thì họ lại vẫn giữ nguyên cái tình trạng này. Thì thưa luật sư, ở Mỹ có biện pháp nào ngăn chặn về cái vấn đề mà đầu cơ tích trữ hoặc là bán quá giá hay không, thưa luật sư?
Vâng, có thưa anh. trong số toàn bộ các tiểu bang của nước Mỹ thì chúng tôi tự tin rằng tiểu bang Texas là một cái tiểu bang mà có những cái luật bảo vệ cho người tiêu dùng liên quan đến việc đầu tư tích trữ và bán giá cao vô lý. Cái việc mà đòi hỏi người tiêu dùng phải trả những cái giá cao khủng khiếp, đôi khi gấp hàng 5-10 mấy chục lần cái giá bình thường, chỉ vì người ta đang gặp cái nguy cơ trong một cái cơn bão hay một cái thiên tai hay một cái sự khẩn cấp gì đó, thì cái tình huống đó là cái cách mà cư xử như vậy á, nó được coi như là vô đạo đức đối với xã hội và gây thiệt hại cho xã hội. Thì luật pháp đã có những cái biện pháp. Tại Texas chúng ta thường là những cái việc như vậy á, thì nó nằm trong cái khung luật pháp mà nó gọi là Texas Deceptive Trade Practices. Nó bảo vệ cho người tiêu dùng và nó nghiêm cấm việc đầu tư tích trữ và bán giá cao bất hợp lý. Những cái doanh nghiệp mà thực hiện hành vi đó, nếu họ bị truy tố thành công thì họ sẽ phải đóng tiền phạt rất nhiều. Tiền phạt có thể từ 10.000 đô la và có thể lên tới 250.000 đô la. Nó tùy theo mức độ thiệt hại gây ra cho nạn nhân. Nhất là nếu nạn nhân là những cái thành phần mà có nhiều cái vulnerable population, tức là những cái thành phần dân chúng mà họ dễ bị thương tổn. Ví dụ như những người cao niên chẳng hạn, người cao niên là thường đã không còn khả năng tạo ra thu nhập, đã dành cả đời của họ sống và đóng góp, đóng thuế, vân vân, và họ không còn minh mẫn, khỏe mạnh như những người bình thường, rồi họ dễ bị lạm dụng, họ dễ bị thiệt hại. Chúng tôi nghĩ là trong một số chương trình trước có thể đã có dịp chia sẻ với quý vị về một cái án lệ mà do tối cao Pháp viện gần đây quyết định bảo vệ cho một cái bà lão mà bởi vì bà không có tiền hay là không để ý đến việc đóng thuế bất động sản, chỉ có vài ngàn đô la thôi, mà cuối cùng bị chính quyền phát mãi và bán toàn bộ căn nhà của bà. Và chính quyền của cái vùng county đó còn ngang ngược sau khi bán căn nhà với giá vô cùng rẻ, rồi giữ lại số tiền mà bà nợ thuế, vốn chỉ nợ một phần nhỏ nhưng mà bởi vì trả lãi và trả tiền phạt rất cao, nhưng mà sau đó cũng còn dư tiền thì chính quyền vẫn tiếp tục giữ luôn của bà. Thì gần đây có một cái án lệnh của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ nhằm bảo vệ cho người cao niên cũng như cho người chủ nhà, mà bằng cách là tuyên bố rằng chính quyền đã vi phạm trầm trọng cái quyền lực của mình. Thì đó là một số những ví dụ mà chúng ta thấy rằng luật pháp, ngay cả ở tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hay trong cái khung luật pháp tại tiểu bang Texas, họ sẽ nghiêm cấm những cái hành vi kinh doanh vô đạo đức gây thiệt hại lớn cho xã hội.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cương. Và sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về vấn đề pháp luật, xin liên lạc số văn phòng là 281-407-5622. 281-407-5622. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Tự Do và Luật Pháp và xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Tự Do và Luật Pháp vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, rất vui đến với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quốc Cường kính chúc quý đài và tất cả quý thính giả một cái tuần lễ thành công và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.